Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là băng đọc sách kinh Lợi Ích Của Thiền Hành. Nguyên tác: The Benefit Of Walking Meditation. Tác giả: Thiền Sư Sayadaw Usilananda. Buddhist Publication Society, Sri Lanka, 1995, Bodhi Leaf, number 137. Dịch giả: Bình An San. Sách được Trung tâm Narada, Washington xuất bản vào năm 1998, Phật lịch 2541. Kinh ấn tống, kính biếu, Trung tâm giữ bản quyền. Tác giả của bài viết này là Thiền Sư Usilananda, người Miến Điện, an trú tại Hoa Kỳ từ năm 1979. Ngài là tăng trưởng chùa Dhammananda Vihara tại California và là cố vấn tinh thần của Thiền viện Dhammacakka Meditation Center. Ngài là pháp sư, vừa là một vị thiền sư lỗi lạc. Bản tiếng Việt sau đây do Bình An San phiên dịch từ Anh ngữ vào tháng 2 năm 1997. Tiến sĩ Bình An San hiện đang sống tại Perth, Western Australia. Trong các khóa thiền tập của chúng ta, các thiền sinh phải tập quán niệm trong cả bốn tư thế đi, đứng, ngồi, nằm. Họ phải luôn luôn duy trì chánh niệm trong mọi thời khắc, mọi tư thế. Tư thế chính trong khi thực tập quán niệm là ngồi với chân xếp chéo. Tuy nhiên, vì cơ thể con người không thể chịu đựng cách ngồi này trong nhiều giờ, nên chúng ta tổ chức xen kẽ các sức thiền ngồi với các sức thiền đi. Vì pháp thiền hành hay đi tinh hành là rất quan trọng, nên sư muốn thảo luận ở đây về bản thể, về ý nghĩa quan trọng và về các lợi ích của pháp hành này. Công phu thực hành quán niệm có thể ví như việc đun nước. Khi đun nước, ta đổ nước vào nồi, đặt nồi lên bếp rồi vặn lửa lên. Nếu ta tắt lửa, dù chỉ tắt trong một thời gian ngắn, nước sẽ không sôi, cho dù sau đó ta lại vặn lửa lên trở lại. Nếu cứ mãi tắt rồi vặn lên, tắt rồi vặn nhiều lần như thế thì khó mà làm cho nước sôi sục. Cùng thế ấy, nếu có những khoảng cách gián đoạn giữa các thời khắc chánh niệm thì ta sẽ không bao giờ tạo được một xung lực và sẽ không thể đạt chánh định. Vì vậy, trong các khóa thiền của chúng ta, thiền sinh được hướng dẫn thực tập chánh niệm liên tục khi họ tỉnh thức, từ lúc mở mắt thức giấc vào buổi sáng cho đến khi nằm xuống ngủ vào ban đêm. Từ đó, pháp thiền hành được dung hợp vào công phu phát triển chánh niệm liên tục của mỗi hành giả. Một điều đáng buồn mà sư được nghe là người ta chỉ trích pháp thiền đi kinh hành, cho rằng qua pháp thiền này hành giả không thể thu thập lợi ích hoặc thành quả nào tốt đẹp. Tuy nhiên, chính Đức Phật là người đầu tiên dạy pháp thiền hành. Trong kinh Đại Quán Niệm, Đức Phật đã dạy về pháp kinh hành hai lần. Trong đoạn Các Oai Nghi, Ngài giảng rằng vị tỳ kheo phải biết tôi đang đi khi đi, phải biết tôi đang đứng khi đứng, phải biết tôi đang ngồi khi ngồi, và phải biết tôi đang nằm khi người ấy nằm. Trong đoạn Tỉnh Giác, Đức Phật dạy vị tỳ kheo phải biết áp dụng tỉnh giác khi đi tới và khi đi lui. Tỉnh giác ở đây có nghĩa là thông hiểu chính xác những gì ta đang quan sát. Để được tỉnh giác những gì đang quan sát, hành giả phải đạt chánh định. Và muốn có chánh định, hành giả phải biết quán niệm. Vì vậy, khi Đức Phật nói, này các tỳ kheo hãy áp dụng tỉnh giác, thì ta phải hiểu rằng không phải chỉ áp dụng tỉnh giác mà còn phải áp dụng quán niệm và chánh định. Như thế, Đức Phật đã dạy các thiền sinh áp dụng quán niệm, chánh định và tỉnh giác khi bước đi, khi đi tới và đi lui. Do đó, đi kinh hành là một phần quan trọng trong tiến trình thực tập thiền định.
Đi kinh hành như thế nào?
Mặc dù kinh Đại Quán Niệm không có ghi lại các chỉ dẫn chi tiết của Đức Phật về pháp thiền hành, chúng tôi tin rằng khi còn tại thế, Ngài đã dạy các vị đệ tử thực hành pháp này. Các hướng dẫn đó đã được các môn đệ của Ngài học hành và trao truyền lại từ đời này sang đời khác. Hơn nữa, các thiền sư thời xưa cũng đã thiết lập các công thức giảng dạy dựa vào sự thực tập của các ngài. Ngày nay, chúng ta thừa hưởng toàn bộ các lời chỉ dẫn với đầy đủ chi tiết về phương cách thực tập pháp thiền kinh hành. Bây giờ, ta hãy đặc biệt đề cập đến phương cách thực tập đi kinh hành. Nếu bạn hoàn toàn là người mới bắt đầu, vị thiền sư sẽ dạy cho bạn sự chánh niệm về một điều duy nhất khi đi kinh hành là phải giác tỉnh chú niệm động tác bước chân bằng cách ghi nhận thầm lặng trong tâm bước bước, hoặc trái bước phải bước, trái bước phải bước. Trong lúc thực tập này, có thể bạn sẽ bước chậm hơn thường ngày. Sau vài giờ thực tập hoặc sau một hay hai ngày thiền tập, bạn sẽ được chỉ dẫn đặt chú niệm vào hai động tác bước chân tới và đặt chân xuống. Cùng lúc ấy, ghi nhận trong tâm bước tới, đặt xuống, bước tới, đặt xuống, hoặc bước, đạp, bước, đạp. Bạn phải cố gắng chú tâm vào hai giai đoạn của một bước: bước tới, đặt xuống, bước tới, đặt xuống. Sau đó, bạn sẽ được dạy đặt chú niệm vào ba giai đoạn. Thứ nhất, dở chân lên. Thứ hai, đưa chân tới. Thứ ba, đặt chân xuống. Sau đó nữa, bạn sẽ được dạy đặt chú niệm vào bốn giai đoạn. Thứ nhất, dở chân lên. Thứ hai, đưa chân tới. Thứ ba, hạ chân xuống. Và thứ tư, chạm hoặc ấn bàn chân hay đạp xuống đất. Lúc đó, bạn sẽ được chỉ dẫn là phải ghi nhận trong tâm bốn giai đoạn của động tác của chân là dở lên, đưa tới trước, hạ xuống và đạp đất bằng cách nghĩ thầm: dở, bước, hạ xuống, đạp. Lúc ban đầu, thiền sinh sẽ cảm thấy khó bước chậm lại. Tuy nhiên, sau khi được hướng dẫn để tâm theo dõi mọi cử động của chân, và khi thực sự chú tâm theo dõi chặt chẽ, thì tự nhiên họ sẽ bước chậm lại. Họ không cần phải cố gắng bước chậm, nhưng khi theo dõi bám sát, các cử động chậm rãi sẽ tự động đến với họ. Khi lái xe trên xa lộ, ta có thể phóng với tốc độ 100 km/h. Với tốc độ như thế, không thể nào quan sát được tất cả các dấu hiệu bên đường. Nếu muốn có thể đọc các dấu hiệu đó thì ta phải lái xe chậm lại. Không cần phải có ai ra lệnh chạy xe chậm lại, người tài xế sẽ tự động lái chậm lại nếu người ấy muốn đọc các dấu hiệu bên đường. Cũng như thế, khi thiền sinh theo dõi bám sát các cử động dở chân lên, đưa chân ra trước, đặt xuống và ấn chân xuống đất, họ sẽ tự động bước chậm lại. Khi bước chậm lại, họ mới có thể có chánh niệm và hoàn toàn nhận thức, tức hay biết các động tác này một cách rõ ràng. Mặc dù thiền sinh theo dõi bám sát và bước chậm lại, có thể họ cũng vẫn chưa thấy rõ tất cả các động tác và các giai đoạn của bước đi. Các giai đoạn này có thể chưa được minh định trong tâm thức và hình như là chúng kết tạo thành một động tác liên tục. Khi sự định tâm gia tăng mạnh hơn, thiền sinh sẽ dần dần thấy rõ hơn về các giai đoạn khác nhau của một bước đi, và sẽ phân biệt được 4 giai đoạn của động tác đó. Thiền sinh sẽ nhận biết rõ ràng rằng cử động dở chân không trộn lẫn với cử động đưa chân ra phía trước, và họ sẽ biết rõ là cử động đưa chân ra trước không lẫn lộn với cử động hạ chân xuống hoặc cử động ấn bàn chân xuống đất. Họ sẽ nhận biết rõ ràng và phân biệt được các cử động này. Những gì họ quán niệm và tỉnh thức theo dõi sẽ trở nên rõ ràng trong tâm thức của họ.
Nhận thức được tứ đại.
Khi thiền sinh tiếp tục hành trì pháp kinh hành, họ sẽ quan sát được nhiều sự kiện. Khi dở chân lên, họ thực nghiệm tánh thể nhẹ nhàng của bước chân. Khi đưa chân tới trước, họ thực nghiệm sự chuyển động từ nơi này sang nơi khác. Khi đặt chân xuống, họ thực nghiệm được tánh thể nặng nề của bước chân, bởi vì bước chân sẽ trở nên nặng nề hơn khi nó từ từ đưa hạ xuống đất. Khi bàn chân chạm đất, họ cảm nhận được sự chạm xúc của gót chân với mặt đất. Do đó, cùng lúc quan sát sự dở chân đưa tới trước, hạ xuống và đạp đất, thiền sinh cũng sẽ cảm nhận được tánh thể nhẹ nhàng của bàn chân đưa lên và chuyển động của chân đưa tới, cùng với tánh thể nặng nề khi hạ chân xuống và sự chạm xúc của bàn chân. Khi thiền sinh cảm nhận các tiến trình này là họ đang cảm nhận được 4 yếu tố cơ bản hay tứ đại, dhatu. 4 yếu tố cơ bản đó là đất, nước, lửa, gió. Bằng cách theo dõi, bám sát 4 giai đoạn của bước đi kinh hành, hành giả có thể cảm nhận bản chất của 4 yếu tố này. Không phải chỉ như những khái niệm tục đế, mà là các tiến trình thật sự như các thực tại tối hậu hay chân lý cùng tột, chân đế. Bây giờ, chúng ta hãy đi vào chi tiết hơn về đặc tính của các yếu tố này khi đi kinh hành. Trong động tác thứ nhất, khi dở chân lên, thiền sinh cảm nhận được trạng thái nhẹ nhàng, và khi cảm nhận được sự nhẹ nhàng, hầu như họ cảm nhận yếu tố lửa của vật chất. Một đặc tính của yếu tố lửa là làm cho sự vật nhẹ nhàng hơn, vì khi nhẹ nhàng hơn thì chúng sẽ đưa dở lên. Trong khi cảm nhận trạng thái nhẹ nhàng của động tác đưa lên, thiền sinh cảm nhận được thể chất của yếu tố lửa. Tuy nhiên, ngoài sự nhẹ nhàng cũng có sự chuyển động khi dở chân lên. Chuyển động là một đặc tính của yếu tố gió. Tuy nhiên, sự nhẹ nhàng của yếu tố lửa thì nổi bật bao trùm hơn. Cho nên, ta có thể nói rằng, trong giai đoạn dở chân lên, yếu tố lửa là chính yếu và yếu tố gió là phụ thuộc. Hai yếu tố này được thiền sinh cảm nhận khi họ theo dõi bám sát động tác dở chân lên. Giai đoạn kế tiếp là đưa chân tới trước. Khi di chuyển chân ra trước, yếu tố nổi bật bao trùm là yếu tố gió, bởi vì chuyển động là một trong các đặc tính chủ yếu của yếu tố gió. Vì vậy, khi thiền sinh chú tâm vào sự chuyển động đưa chân tới trước trong khi đi kinh hành, họ hầu như sẽ cảm nhận được bản chất của yếu tố gió. Giai đoạn tiếp theo là tác động đặt chân đạp xuống. Khi thiền sinh đặt chân xuống, có một sự nặng nề nơi bàn chân. Tính nặng nề là một đặc tính của yếu tố nước, như thể đang nhỏ giọt và sền sệt. Khi một chất lỏng có tính nặng nề, nó trở nên sền sệt, dẻo nhờn. Như thế, khi thiền sinh cảm nhận tính nặng nề của bàn chân, họ hầu như cảm nhận được thể tính của yếu tố nước. Khi đạp ấn bàn chân xuống đất, thiền sinh cảm nhận được tính chất cứng hoặc mềm của bàn chân trên mặt đất. Điều này đưa đến thể tính của yếu tố đất. Bằng cách chú tâm vào sự đè ấn của bàn chân xuống đất, thiền sinh hầu như cảm nhận được thể tính của yếu tố đất. Như vậy, chỉ trong một bước đi, thiền sinh nhận thức được nhiều tiến trình. Họ cảm nhận được bốn yếu tố đất, nước, lửa, gió và thể tính của chúng. Chỉ có những thiền sinh nào chịu khó thực tập như thế mới có hy vọng nhận thấy được các điều này.
Danh sắc và tuệ giác đầu tiên.
Khi thiền sinh tiếp tục hành trì pháp thiền kinh hành, họ sẽ nhận thức được rằng cùng với mỗi cử động sẽ có một tâm thức ghi nhận một sự tỉnh giác về cử động đó. Có một chuyển động dở chân lên và cũng có một cái tâm để nhận thức, tức hay biết sự dở bước đó. Trong thời khắc kế tiếp, có một chuyển động đưa chân tới trước và cũng có một cái tâm hay biết nhận thức sự chuyển động. Hơn nữa, thiền sinh sẽ thấy rằng cả sự chuyển động và sự nhận thức cùng sinh khởi và cùng hủy diệt trong thời khắc đó. Qua giai đoạn kế tiếp, có một chuyển động đưa chân hạ xuống và cũng có một cái tâm nhận thức sự chuyển động. Và cả hai cùng sinh khởi và cùng hoại diệt ngay khi đặt chân xuống đất. Một tiến trình tương tự xảy ra khi đặt chân ấn xuống đất. Có sự đè ấn và sự nhận thức về đè ấn. Bằng cách này, thiền sinh hiểu biết rằng song song với sự chuyển động của chân có những chập tư tưởng hay biết nhận thức sự chuyển động ấy. Những chập tư tưởng hay biết như thế được gọi là danh nama hay tâm, và sự chuyển động của chân gọi là sắc rupa hay vật chất. Như thế, thiền sinh sẽ cảm nhận rằng tâm và vật chất khởi sinh và hoại diệt trong mỗi giai đoạn. Giai đoạn này có sự dở bước chân và sự hay biết nhận thức tác động dở chân lên, và giai đoạn kế là có sự chuyển động đưa chân tới trước và sự nhận thức chuyển động đó, và cứ tiếp tục như thế. Điều này được cảm nhận như là một cặp danh và sắc khởi sinh và hoại diệt trong từng giai đoạn. Như thế, nếu thiền sinh theo dõi chặt chẽ, họ sẽ tiến đến sự cảm nhận về sự hiện diện của cặp danh sắc, tâm và vật chất trong mỗi lúc quán sát. Một điều khác nữa mà thiền sinh sẽ khám phá ra là vai trò của ý định chi phối từng động tác. Họ sẽ trực nhận được rằng họ dở chân lên là vì họ muốn như thế, họ đưa chân tới trước là vì họ muốn như thế, họ hạ thấp chân xuống là vì họ muốn như thế, họ đạp bàn chân ấn xuống đất là vì họ muốn như thế. Có nghĩa là họ sẽ trực nhận rằng có một ý định xảy ra trước mỗi động tác. Sau khi có ý định dở chân là tác động dở chân xảy ra. Từ đó họ thông hiểu được tính duyên sinh của mọi sự kiện. Các động tác này không thể tự mình xảy ra nếu không có những điều kiện. Các động tác này không do thần linh hay một quyền lực nào tạo ra, và các động tác này không bao giờ xảy ra nếu không có nguyên nhân. Có một nguyên nhân hay một điều kiện cho mỗi động tác, và điều kiện đó chính là ý định tiên khởi xảy ra trước mỗi động tác. Đây là điều mà thiền sinh sẽ khám phá được khi họ chuyên chú quán sát. Khi thiền sinh thông hiểu được tính chuyên sinh của mỗi động tác, và các động tác này không do thần linh hay quyền lực nào tạo ra, họ sẽ thông hiểu được rằng các động tác đó là do ý định. Họ thông hiểu được rằng ý định là điều kiện để động tác được xảy ra. Từ đó, sự liên hệ giữa cái tạo điều kiện và cái bị điều kiện hóa, tức giữa nguyên nhân và hậu quả, được hiểu rõ. Trên căn bản của sự hiểu biết này, thiền sinh sẽ gỡ bỏ mọi hoài nghi về danh và sắc qua sự nhận thức rằng danh và sắc không thể khởi sanh nếu không có điều kiện. Với sự thông hiểu rõ ràng về tính duyên sinh của vạn vật và với tình trạng vượt thoát ra khỏi mọi nghi ngờ về danh và sắc, người thiền sinh được xem là đã đạt đến mức độ của vị cận Tu Đà Hoàn hay tiểu Tu Đà Hoàn. Lesser Sotavanya. Tu Đà Hoàn là người bước chân vào dòng suối chảy đến Niết Bàn, người đã nhập dòng hay dự lưu, đã đạt đến giai đoạn đầu tiên của sự giác ngộ. Vị cận Tu Đà Hoàn không phải thật sự là dự lưu, nhưng được xem như chắc chắn sẽ được tái sinh vào những cảnh giới tương đối an nhàn sung sướng như cõi người và cõi trời. Một người đã tiến đến mức cận Tu Đà Hoàn không thể tái sinh vào một trong bốn cảnh khổ như Atula, ngạ quỷ, cảnh thú và địa ngục. Mức độ cận Tu Đà Hoàn có thể đạt được bằng cách hành trì pháp thiền hành, luôn luôn chú tâm vào các động tác của bước đi. Đây là lợi ích quan trọng nhất của pháp thiền hành. Tầng giác ngộ này không phải dễ thành đạt, nhưng một khi thiền sinh đã đạt đến đó rồi thì biết chắc rằng họ sẽ được tái sinh trong một cảnh giới sung sướng nhàn lạc. Lẽ dĩ nhiên, trừ phi họ còn dễ vui tạo nghiệp ác và do đó phải bị sa đọa.
Tam pháp ấn.
Khi vị thiền sinh thông hiểu rằng danh và sắc đồng sinh khởi và đồng hoại diệt cùng một lúc, trong mỗi khoảnh khắc họ sẽ thông hiểu rằng danh và sắc là vô thường, họ cũng sẽ thông hiểu tính cách vô thường của các tiến trình dở chân lên, và họ cũng sẽ thông hiểu tính cách vô thường của sự hay biết tác động dở chân lên. Sự hiện hữu của trạng thái hoại diệt tiếp theo sinh khởi là dấu hiệu hay đặc tính biểu lộ cho biết rằng nó không thường tồn. Nếu muốn xác định một vật gì là thường còn hay vô thường biến chuyển, ta phải cố gắng xem xét qua năng lực của pháp hành thiền rằng vật đó có phải là đối tượng của một tiến trình sinh khởi rồi hoại diệt không. Nếu khả năng thiền định của ta có đủ năng lực giúp ta thấy được sự sinh diệt của hiện tượng, thì lúc đó ta mới có thể quyết định một cách chắc chắn rằng hiện tượng được phát sanh là vô thường. Bằng cách đó, thiền sinh có thể quan sát sự hiện hữu của tác động dở chân lên và sự nhận thức chuyển động đó, rồi chúng lại tan biến, nhường chỗ cho chuyển động đưa chân tới trước và sự nhận thức chuyển động đưa chân tới trước. Các động tác này sinh rồi diệt, sinh rồi diệt, và thiền sinh tự mình thông hiểu tiến trình này, không cần phải chấp nhận hay tin tưởng qua một quyền lực ngoại vi nào, mà cũng không cần phải dựa vào lời tường thuật của một người nào khác. Khi thiền sinh thông hiểu danh và sắc khởi sinh rồi hoại diệt, họ thông hiểu rằng danh và sắc là vô thường. Khi thấy danh và sắc là vô thường thì họ sẽ thấy tiếp theo rằng chúng là những gì bất toại ý, tức đau khổ, bởi vì luôn luôn bị trạng thái sinh diệt áp bức và đè nén. Sau khi thông hiểu bản chất vô thường và bất toại ý của vạn vật, thiền sinh thấy rằng họ không thể làm chủ được chúng, không thể kiểm soát, cũng không thể cản ngăn, không cho chúng khởi sinh. Điều này có nghĩa là hành giả trực nhận rằng không có một bản ngã hay một linh hồn bên trong để ra lệnh cho chúng được thường tồn. Sự vật chỉ sinh khởi rồi hoại diệt theo định luật thiên nhiên. Nhờ thấu hiểu như thế, thiền sinh thấu hiểu được đặc tính thứ ba của các hiện tượng hữu vi, tức những hiện tượng tùy thế, chỉ hiện hữu tùy thuộc điều kiện. Đặc tính vô ngã, anatta, một đặc tính của mọi vật vốn không có bản ngã. Một ý nghĩa khác của anatta, vô ngã, là không có chủ nhân, nghĩa là không có một thực thể nào, một linh hồn nào, một quyền lực nào có thể làm chủ được bản thể thiên nhiên của vạn pháp. Như thế, đến lúc đó, thiền sinh đã thông hiểu được ba đặc tính của mọi hiện tượng hữu vi, hay tam pháp ấn: vô thường, anicca, khổ, dukkha, và vô ngã, anatta. Thiền sinh có thể thông hiểu ba đặc tính này bằng cách theo dõi, bám sát các động tác, bước chân đi và sự giác tỉnh hay biết động tác. Khi chuyên tâm chú niệm vào các chuyển động này, họ sẽ thấy vạn vật khởi sinh và hoại diệt, và từ đó họ sẽ tự mình nhận thức được tính vô thường, khổ và vô ngã của tất cả mọi hiện tượng hữu vi.
Tâm xả ly.
Bây giờ chúng ta hãy khảo sát chi tiết về các động tác của pháp đi kinh hành. Giả sử ta quay phim, thâu hình tác động bước chân dở lên. Giả sử thêm rằng khi dở chân lên thì mất một giây đồng hồ. Và giả sử rằng máy quay phim có thể chụp được 36 ảnh trong mỗi giây. Sau khi quay phim, nhìn lại những tấm ảnh riêng rẽ trong cuộn phim, ta sẽ thấy rằng mặc dù dở bước chân lên có vẻ chỉ là một động tác, nhưng thực ra đó là 36 sự chuyển động. Mỗi tấm ảnh cho ta thấy các cử động khác nhau, mặc dù sự khác biệt này rất nhỏ mà ta thường không để ý đến. Nếu máy quay phim đó có thể chụp được 1.000 tấm ảnh trong một giây thì sao? Lúc đó ta lại sẽ thấy có 1.000 động tác trong một chuyển động dở bước chân, cho dù các động tác này hầu như khó phân biệt được. Nếu máy quay phim có thể chụp 1.000.000 tấm ảnh trong một giây, điều này chưa xảy ra, nhưng một ngày nào đó sẽ có như thế, thì lúc đó ta sẽ thấy có 1.000.000 động tác trong một hiện tượng mà ta cho rằng chỉ có một chuyển động duy nhất. Nỗ lực trong pháp môn thiền hành là để thấy các chuyển động của ta như máy quay phim, từng tấm ảnh một. Ta cũng muốn quan sát sự hay biết tác động và ý định muốn bước tới xảy ra trước mỗi động tác. Như thế, ta mới khâm phục quyền lực, trí tuệ minh sát của Đức Phật. Qua đó, Ngài đã thấy được tất cả mọi chuyển động. Khi dùng chữ thấy hay quan sát trong tình huống của chúng ta, thì đó chỉ có nghĩa là ta có thể thấy một phần qua lối trực tiếp và một phần qua lối suy diễn. Ta không thể nào thấy trực tiếp các triệu chuyển động như Đức Phật đã thấy. Trước khi thiền sinh thực tập pháp đi kinh hành, họ tưởng rằng một bước đi chỉ là một động tác. Sau khi thiền quán về động tác đó, họ thấy có ít nhất là 4 động tác. Nếu quan sát sâu xa hơn, họ sẽ hiểu rằng mỗi một động tác này lại bao gồm các triệu động tác nhỏ khác. Như thế, họ thấy danh và sắc, tâm và vật chất khởi sinh rồi hoại diệt là vô thường. Bằng cảm nhận thông thường, chúng ta không thể thấy tính vô thường của vạn vật, vì tính vô thường đó bị che phủ bởi một ảo tưởng của sự liên tục. Ta tưởng rằng chỉ thấy có một động tác liên tục, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, ta sẽ thấy rằng cái ảo tưởng về liên tục đó có thể bị phá vỡ. Ảo tưởng đó bị phá vỡ bằng cách quan sát trực tiếp các hiện tượng vật lý từng phần, từng chút khi chúng khởi sinh và hoại diệt. Giá trị của thiền quán là ở khả năng của ta để gỡ bỏ màn ảo tưởng liên tục và khám phá thực chất của vô thường. Thiền sinh có thể khám phá trực tiếp bản chất của vô thường này qua nỗ lực của chính họ. Sau khi trực nhận rằng mọi vật đều được cấu tạo bởi các phần nhỏ, rằng chúng xảy ra rời rạc, và sau khi quan sát từng mảnh vụn một, thiền sinh sẽ trực nhận được rằng không có gì trên đời để họ tham thủ, bám níu, để họ thèm muốn. Nếu thấy vật gì mà một thời nào trước kia ta tưởng là đẹp, nhưng lại có nhiều lỗ trống đang bị băng hoại và hủy diệt, ắt ta không còn chú ý đến nó nữa. Thí dụ như khi xem một bức tranh sơn dầu thật đẹp, ta nghĩ rằng nước sơn và tấm vải dường như là một thực thể rắn chắc đồng nhất. Nhưng nếu đưa bức tranh qua một kính hiển vi cực mạnh, ta sẽ thấy bức tranh có nhiều lỗ hổng và khoảng trống. Sau khi thấy bức tranh được cấu tạo bởi các khoảng trống, ta không còn chú ý đến nó và không còn tham luyến nó nữa. Các nhà vật lý học hiện đại biết rất rõ ý tưởng này. họ đã quan sát sự vật với các dụng cụ cực mạnh và thấy rằng vật chất chỉ là sự dao động của các hạt tử và năng lượng luôn luôn thay đổi, không có một bản thể thường còn nào trong đó cả. Bằng cách trực nhận sự vô thường bất tận đó, thiền sinh thông hiểu rằng không có gì đáng để thèm muốn, không có gì đáng để chấp thủ trong thế giới hiện tượng này.
Kết luận.
Giờ đây, chúng ta đã hiểu được các lý do của pháp thiền hành. Ta hành trì thiền quán vì muốn gỡ bỏ mọi chấp thủ và mọi luyến ái vào sự vật. Qua sự thông hiểu ba đặc tính của kiếp sinh tồn, vô thường khổ và vô ngã, ta gỡ bỏ được sự luyến ái. Ta bỏ luyến ái vì không muốn phiền não. Khi nào còn chấp thủ và luyến ái thì luôn luôn có sự hoạn khổ. Nếu ta không muốn hoạn khổ thì phải loại trừ chấp thủ và luyến ái. Ta phải thông hiểu rằng mọi vật đều chỉ là danh và sắc khởi sinh và hoại diệt, và chúng đều không có tự thể. Khi trực chứng được điều này, ta sẽ có thể từ bỏ lòng chấp thủ vào mọi vật. Nếu không thực chứng được như thế, cho dù chúng ta có đọc nhiều sách, đi nghe nhiều buổi thuyết giảng hoặc tham dự nhiều cuộc thảo luận về sự từ bỏ tham thủ, ta sẽ không thể thoát khỏi lòng chấp thủ. Điều cần thiết là chính ta phải có một kinh nghiệm trực tiếp để thật sự thấy rằng vạn vật hữu vi đều mang dấu hiệu của vô thường khổ và vô ngã. Vì thế, ta phải chú tâm quán niệm khi đi cũng như khi ngồi hoặc khi nằm xuống. Sư không có chủ tâm cho rằng chỉ có thiền hành là đưa đến thực chứng tối hậu và khả năng hoàn toàn từ bỏ lòng tham thủ. Tuy nhiên, đi kinh hành là một pháp môn hành thiền có giá trị như pháp thiền tọa và các pháp thiền minh sát, vipassana khác. Đi kinh hành khuyến khích phát triển tâm ý. Pháp này có nhiều sức mạnh như là pháp quán niệm hơi thở hoặc pháp quán niệm sự phồng xẹp của bụng. Đây là một dụng cụ hữu hiệu để giúp ta loại bỏ các tâm bất thiện. Đi kinh hành giúp ta được minh triết để thấy thực chất của vạn vật, và ta phải nỗ lực hành trì pháp này cũng như ta hành trì pháp tọa thiền và các pháp thiền khác. Qua sự hành trì pháp thiền minh sát trong mọi tư thế, kể cả trong lúc bước đi, sư cầu mong bạn và tất cả các bạn thiền sinh đạt được thanh tịnh viên mãn ngay trong kiếp sống này.
Hồi hướng công đức.
Toàn thể quý vị đã chung cùng ấn tống quyển sách này, xin thành tâm kính dâng công đức đến cửu huyền thất tổ và các bậc ân nhân đã quá vãng hay còn tại tiền. Do quả phúc thanh cao của pháp thí này, ngưỡng nguyện hương linh người quá cố sớm siêu thăng nhàn cảnh, các đấng ông bà, cha mẹ, thầy tổ và thân bằng quyến thuộc hiện tiền hưng long phước thọ. Ngưỡng mong đất nước nhàn cư an lạc, thiên hạ thái bình, toàn thể chúng sanh an vui hạnh phúc.
Quán niệm các oai nghi. Trích trong kinh Niệm xứ Satipatthana Sutta. Trong khi đi, vị đệ tử hiểu biết tôi đang đi. Khi đứng hiểu biết tôi đang đứng. Khi ngồi hiểu biết tôi đang ngồi. Khi nằm hiểu biết tôi đang nằm. Vị ấy hiểu biết mọi oai nghi của thân mình. Như thế ấy, vị đệ tử niệm thân trong thân, thân ngoài thân, hoặc quán niệm cả hai trong thân và ngoài thân. Vì ấy quán niệm bản chất sanh khởi của thân hay bản chất hoại diệt của thân. Lúc bấy giờ phát sanh đến hành giả sự hay biết. chỉ có một cơ thể. Trong mức độ cần thiết để phát triển trí tuệ, để phát triển chánh niệm, vị ấy sống độc lập, không bám níu vào bất luận gì trong thế gian.
Kệ tỉnh thức. Trích trong Nghi thức tụng niệm, Kinh văn Phạn ngữ và Việt ngữ, Vô U Publication. Trích từ Nghi thức tụng niệm của Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam.
Lẽ tự sanh xưa nay thường sự, khổ biệt ly muôn thuở đương nhiên. Khách hồng trần trong nỗi đảo điên, bậc thiện trí vượt ngoài hệ nguyện. Cuộc trầm luân khởi từ vô thủy, nước mắt nhiều hơn bốn đại dương. Đã bao đời du bể tan thương, xương trắng trải phủ đầy đại địa. Dù một kiếp tròn vui không dễ, những phù du hưng phế đổi thay. Tuổi thanh xuân gặp có bao ngày, già đau chết hỏi ai tránh khỏi. Kìa bao cuộc thăng trầm dân lời, những nhục vinh kết nối liền nhau. Khi qua rồi còn lại niềm đau, gió đời thổi phàm tâm sao đầy. Kìa yêu thương buồn vui hủy mộng, tình thân nhân bằng hữu phu thê. Thương phải xa, ghét phải gần kề, ai chọn kiếp không điều ngang trái. Kìa sự nghiệp bạc vàng của cải, đổ mồ hôi nước mắt dừng tay. Vật ở đời tay lại qua tay, buông tất cả khi tàn hơi thở. Kìa kiến chấp hữu vô ngã sở, bao tỷ hiền cùng chỉ cát qua. Lắm tuổi dời trong mùi sát na, hạnh phúc đó não phiền cũng đó. Người trí hiểu căn nguyên thống khổ, tìm hướng đi thoát ngõ cùng quanh. Ngược dòng mê chánh đạo thực hành, chứng thánh quả đoạn mầm sanh tử. Nương Phật Đà chí tôn chí thánh, nương pháp màu đại hạnh đại duyên, nương tăng già vô thường phước điền, người uy đức cao dày phổ độ. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo, Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo, Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo.
Kinh suy niệm về nghiệp.
Kamma sakka satta kamma daya da, kamma yoni kamma bandhu, kamma patisarana kamma. Sante vipagati yadidam hinam palitatayati.
Tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, cũng là kẻ thừa tự nghiệp. Nghiệp là thai tạo, là quyến thuộc, là điểm tựa cho vạn loài. Chính nghiệp phân chia sự dị biệt cao thấp trong đời.
Antana vakatam papam, antana sankirsati, antana akatam papam, antana vadisunsati, sunti asunti panchatam, nyanyo anyam.
việc ác nên khiến mình tới trường. Chính mình làm việc lành nên khiến mình thanh tịnh. Thanh tịnh hay tới trường đều do mình. Không ai có thể khiến người khác tình thanh hay tới trường.
Mắt nhô bên băng và má thơm mơ, mà nhô xin tha mà nhô mà nhờ. Mà là xa chi và đứng thế nhớ, và xa thi và xa chú thi vơ. Ta tu năng đức khả mạnh về thi, chẳng căng và vã tu.
Tâm dẫn đầu các pháp, chính tâm chủ trì tạo tác các nghiệp. Nếu người nói năng hay hành động với tâm bất thiện thì đau khổ sẽ theo mình như bánh xe theo chân con vật khéo.
Mắt đưa bướm băng và má đắm mơ, mà nụ xin tha mà nụ mà nhờ. Mà là xa chi và sẵn nê nhớ, và xa thi và cả chú thi vơ. Ta tu năng phước hà mạnh về đi, cha gia và ân ưu phá.
Tâm dẫn đầu các pháp, chính tâm chủ trì tạo tác các nghiệp. Nếu người nói năng hay hành động với tâm hiền thiện thì hạnh phúc sẽ theo mình như bóng không trời hình.
Ba bồ tát phật sa di phật ya ba 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 na ba cha ti ya cha cha ba cha ti ba ba a thu ba bu ba ba ni ba sa ti ba chu ti ba sa ti ba ba ya ba ma ra na ba cha ti ya cha cha ba cha ti ba
khi ác nghiệp chưa trổ quả thì người ác chưa thấy là ác. Đến khi quả nghiệp kết thành, bấy giờ người ác mới thấy là ác. Khi thiện nghiệp chưa trổ quả thì người thiện chưa thấy là thiện. Đến khi quả nghiệp kết thành, bấy giờ người thiện mới thấy là thiện.
Na cha cha và sa lưu ti, na san cha hô ti brahm man, cam mút na và sa lưu ti.
Không phải do dòng dõi thọ sanh mà một người cao quý hay thấp hèn, chính hành vi tạo tác khiến người thấp hèn hay cao quý. Mỗi chúng sanh là kết tinh của những gì đã tạo và sẽ là kết quả những gì đang tạo. Quá khứ, hiện tại, tương lai kết nối bằng những tác ý thiện hay bất thiện.
Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ với pháp thí mà chúng tôi đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lành thay. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ với pháp thí mà chúng tôi đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lành thay. Xin chư thiên và nhân loại
hoan hỷ với pháp thí mà chúng tôi đã làm trong ngày hôm nay. Sa thứ lành thay. Xin cho sự phước báo mà chúng tôi đã làm trong lúc hiện tại đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày tiền lai.